Bài pháp Kiếp Vô Minh Cuối Cùng được viết bởi Thầy Tri Bu vào ngày 25 tháng 2 năm 2010. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Thành viên trí già có viết: Anh hai, hành giả sống trong một môi trường cô lập, không bạn bè, không đồng tu, không có internet, không liên lạc với ai và cũng chẳng ai liên lạc. Thầy Ti Bu viết trả lời: Chuyện tưởng là không thể xảy ra, nhưng thực tế Ti Bu có biết một cô kia rất là thích tu, và sau khi vớ được cuốn tập tinh vào cái thời mà anh em trên Đà Lạt mới in, nó còn to tổ bố, thì cô này bay vào rừng và chơi liên tục 14 năm, đề mục không ra. Trường hợp thứ hai có thể đọc trong cuốn Mila Repa, Con Người Siêu Việt của Đỗ Đình Đồng dịch. Trong cuốn sách này có nói tới đoạn thầy Mila Repa học thiền chui, do chính đại đệ tử của ngài Mapa truyền dạy, thì thầy thiền chẳng được cái gì. Với hai trường hợp trên, ai cũng tưởng là có một cái gì đó tương đương với chuyện cấm trích dịch trong vấn đề giữ bản quyền, nhưng không bao giờ có chuyện đó. Ti Bu có suy nghĩ và tìm tòi rất là kỹ, sở dĩ nó không ra là vì tâm không khế hợp. Ở đây, hoa sen trên đá là ăn ngay nói thật và hiếu thảo với ba má. Trong truyện thì thầy Milarepa lại học chưa xong bài sám hối do tổ Mapa hướng dẫn. Tuy rằng đã có hai điều kiện trên, nhưng thứ nhất, thái độ tự tu không đúng. Vừa làm vừa đặt câu hỏi, tại sao những chỗ khác không có mà ở đây lại có, là không ra được đề mục. Thứ hai, thái độ tự tu đúng đắn. Người không thích nói xạo khi vào đây là có cảm giác rất là thật, cho dù không hiểu gì hết. Do điều kiện là ăn ngay nói thật, thì khi có nghi ngờ là nghi ngờ tích cực, theo kiểu rõ ràng là tôi chưa hiểu, do điều kiện tiên quyết là ăn ngay nói thật, mà tính tôi thì cũng không có ưa nói xạo, nên không việc gì mà phải do dự, rồi hành giả làm liền. Thứ ba, thái độ trung căn. Chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe và đọc sao mà sướng thế, làm thôi, không còn gì hơn nữa. Thứ tư, thái độ thượng căn. Tôi không biết được cái nguyện của ông là như thế nào, không có những chìa khóa này thì không làm sao mà qua được. Ti Bu sưu tầm những cảm nghĩ của hàng chục ngàn người và chư thiên đến nhận phương pháp để về tu hành và đúc kết lại như trên. Thành viên trí già viết: Tập theo phương pháp của anh, câu hỏi là làm gì và làm sao để hành giả có thể dõng dạc tuyên bố đây là kiếp vô minh cuối cùng. Trong hoàn cảnh và điều kiện trên, dù nếu tập cũng chưa xong và chết ngang xương giữa chừng. Thầy Ti Bu viết trả lời: Câu này lại quá sức là hay, cho dù chưa gặp mặt một lần, khi gặp trở ngại về sân hận, lo sợ, buồn bực, đau đớn thể xác, mà nghĩ tới tên của Ti Bu hay là tự chế ra một danh hiệu gì đó có ý gọi đến Ti Bu, mà những hiện tượng trên nó xẹp xuống như là trái banh bị xì hơi, thì nên biết đây là lần cuối cùng, cho dù là chưa xong và chết ngang xương giữa chừng. Hết. Thành viên trí già có viết tiếp: Chuyện kể rằng có một chàng lu bu bị một căn bệnh về da, không hành hạ đau đớn nhưng trầm kha khó chịu. Chàng thử đủ thứ thuốc trên đời, từ Tây ta đến Tàu, nghe ai giới thiệu cái gì là chàng ta đều làm thử. Căn bệnh có lúc cũng thuyên giảm, nhưng rồi cũng rộ lại như cũ. Chàng buồn tình tuyên bố: Tôi ăn gạo lứt muối mè số 7. Trong thời gian ăn gạo lứt, căn bệnh dịu xuống, nhưng vẫn không hết hẳn sau một tháng. Chàng bèn quyết tiếp tục ăn số gạo lứt 3 tháng và chàng lại song song thử thêm một bài thuốc. Bài thuốc nói làm một lần, chàng làm hai lần. Phản ứng ra sau đó, chàng bị trạng thái vật vã và có cảm giác không chừng chàng chết. Vợ con, bạn bè, đồng tu chẳng ai hay biết, thế mới điên. Lết cái thân già đến trước bàn thờ, chàng nguyện. Nguyện đời sau con tiếp tục gặp chánh pháp. Rồi trong trạng thái hết biết, chàng niệm: Ôm ông ù, ôm ông ù, ôm ông ù. Những phản ứng trên thân tự nhiên êm đi và chàng vẫn sống nhăn răng cho tới bây giờ. Chuyện kể này thuộc dạng not to try at home, có nghĩa là không thử tại nhà. Hết. Trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.